Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Chúng ta đang bước vào những ngày đầu hè, thời tiết bắt đầu ấm dần lên và đây cũng là thời điểm lý tưởng để trồng và thu hoạch các loại cây ăn trái nhiệt đới. Kim Anh được biết là rất nhiều người Việt tại Úc mê trồng các loại cây ăn trái, nhất là trái cây nhiệt đới gợi nhớ quê nhà. Thế nhưng, với khí hậu lạnh tại một số vùng ở Úc, thì trồng và chăm sóc các loại cây ăn trái nhiệt đới như thế nào đây? Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng đến với vườn cây giống nhiệt đới của anh Cẩn và chị Vân ở vùng Mulgrave, có thể được xem là lớn nhất Melbourne, ngay sau đây. Xin chào chị Vân. Trước hết, chị Vân có thể giới thiệu về vườn cây giống nhiệt đới Tropical Fruit Tree của chị một chút cho thính giả của đài SBS Việt ngữ biết được không ạ?
Cái nursery của mình thì được tọa lạc ở số 37-39 Police Road, Montreal. Mình ở đây cũng rất là nhiều năm rồi, cũng gần 20 năm nay rồi. Cây ăn trái nhiệt đới thì mình trồng rất là nhiều. Mình nghĩ là trong đài SBS này cũng có nhiều khách hàng của mình đang lắng nghe. Trong Facebook của cái nursery của mình thì cũng được mọi người bình chọn là 5 sao.
Chị bắt đầu trồng, gây dựng cái vườn đó là được bao nhiêu năm rồi ạ?
Cái vườn này đó là đã gần 20 năm nay rồi. Nhưng mà cái nghề của mình làm thì đã trên 26 năm.
Với cái bề dày mấy chục năm như vậy thì chắc là chị Vân với anh Cần là đầy rẫy kinh nghiệm về trồng cây nhiệt đới, cho nên là có chuyện gì cần hỏi thì cứ alo cho chị Vân với anh Cần hỏi thôi đúng không? Vậy thì tại sao anh chị lại thích trồng các cái loại cây nhiệt đới?
Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cho nên là rất là đam mê về cây ăn trái. Nó tóm lại là thích ăn trái cây nhiệt đới. Những cái loại cây ăn trái nhiệt đới này thì nó rất là khó trồng. Nếu mà mình trồng được thì mình vượt lên chính mình. Vốn dĩ là mình rất là thích ăn những cái loại trái cây nhiệt đới. Biết là lạnh thì nó rất là khó để mà trồng được nhiều cây ăn trái real tropical luôn á, nó rất là khó. Tuy nhiên mình phải thử thì mình mới biết được là nó có thể trồng được hay không. Thì trong lúc mà mình chọn nhiều cây để trồng thì nó cũng phải có một số cây nó rất là khó trồng thì nó bị chết ở trong mùa đông. Tuy nhiên mình phải từ từ, mình phải biết cách. Nó giống như là mùa đông thì mình cần phải che nó, rồi mùa hè thì mình sẽ mở nó ra để cho nó thích hợp với lại cái thời tiết.
Cái vườn cây ăn trái của nhà chị á, gồm những cái loại cây trái nhiệt đới nào chị có thể kể ra được không ạ?
Cái vườn cây ăn trái của mình nó có rất là nhiều loại cây ăn trái nhiệt đới như là nhãn, dải, xoài, hồng giòn, táo tàu thì mình rất là nhiều luôn, mãng cầu, sa bu kê, dứa sữa, dè nhiều lắm.
Đầy đủ luôn, không thiếu thứ chi.
Nhưng mà có nhiều loại cây á, là ví dụ như là bưởi nè, roi ha, giòn nè, táo tàu nè, nhãn giải nè. Năm cái loại cây đó thì theo kinh nghiệm của mình là nó rất là dễ. Mùa đông mình khỏi cần che gì hết, mình cứ để thẳng là thì nó vẫn lên tốt và nó cho mình trái. Tuy nhiên những cái loại cây khác á, như dứa sữa, mãng cầu, sa bu kê, mấy cái loại mà like really tropical thì cần phải che trong mùa đông á, phải có nhà kiến để che nó lại, hoặc là dùng bao ni lông che nó lại để cho sương muối nó đừng có ăn á thì nó mới có thể sống được.
Chị Vân còn nhớ là mà lúc mà chị mới bắt đầu gầy dựng cái vườn á thì những cái cây mà nhiệt đới đầu tiên mà chị trồng, chị còn nhớ là cái gì, những cái loại cây nào không?
Hồi xưa mình bắt đầu cái đầu tiên nhất là mình cây hồng giòn, rồi xoài, rồi mình thấy xoài thì cũng dễ, nhưng mà mình cũng trồng nhiều giống xoài khác nhau. Thì mình phải thí nghiệm đó, mình phải tự mình thí nghiệm. Ví dụ như mình thích cây gì thì mình thí nghiệm cây đó, nhưng mà nó cũng bị chết cũng nhiều lắm. Rồi sau này từ từ mình mới rút kinh nghiệm ra, mình phải đổi lại cái cách trồng thì cuối cùng nó mới được, bị mất tiền cũng nhiều lắm.
Những cái khách hàng mà đến với vườn cây ăn trái của nhà chị thì thường là họ thích những cái cây gì nhất ạ?
Hiện tại là táo tàu là họ mê nhất luôn, với lại hồng, với lại bưởi. Bưởi, nhãn, giải. Tại vì mình cũng có rất là nhiều khách hàng gửi cho mình hình, họ đã thành công ấy, rồi ổi xá lị.
Bây giờ đang ấm lên rồi, qua đến tháng 12 là mùa hè rồi, thì không biết là anh chị có thể tư vấn cho mọi người là mùa hè thì mình nên chọn mua hay là trồng các loại cây ăn trái nào ạ?
Thì tùy theo sở thích của từng người, họ thích cây gì thì họ mua cây đấy thôi. Nhưng mà có những loại cây dễ trồng và có những loại cây khó trồng, tùy theo mình có thể làm được hay không. Ví dụ như có nhiều cô bác lớn tuổi thì nhiều khi mình trồng mấy cái loại cây mà nó hơi khó trồng á, giống như cây cóc hoặc là mấy cái cây gì mà nó khó quá thì mình cần phải che trong mùa đông á, để cho đừng có bị sương muối ăn thì nó hơi vất vả. Nhưng mà tuy nhiên có những cái cây mà hiện tại bây giờ đang hot là táo tàu. Táo tàu thì mình có nhiều lắm, đủ thứ giống táo tàu. Táo tàu thì nó dễ cho mọi người chăm sóc đó, và trái nó cũng ngon và ăn nó cũng tốt cho sức khỏe.
Những cái loại cây mà như chị nói là dễ trồng là những loại cây nào ạ?
Hồng giòn, bưởi, bưởi năm roi đó, với lại táo tàu, nhãn giải. Ở Springwell mình cũng có nhiều nhà trồng những cái cây nhãn to lắm cơ, đã từng dẫn sang lai đi tới những cái nhà đó để coi rồi đó. Thì hồi xưa mình cũng khởi nghiệp ở vùng này.
Với cái kinh nghiệm trồng cây nhiệt đới lâu năm như vậy thì chị Vân có thể chia sẻ một số bí quyết trồng và chăm sóc cây nhiệt đới ở xứ lạnh làm sao cho nó thành công hay không? Nhất là với cái thời tiết ở Melbourne thì mình là thời tiết lạnh nữa và nó lại hay thay đổi nữa.
Thì cái mùa này á, là cái mùa trồng cây tốt nhất này. Bây giờ cái nói về thời tiết á, thì Melbourne mình thì nó lạnh, nóng lạnh thất thường. Tuy nhiên là vô mùa xuân thì mình có thể chăm sóc nó, mình cho nó phân bón. Phân bón rất là quan trọng và nước nôi nó nữa. Cái ăn trái thì chung chung mình sẽ bón phân. Thì ở đây nursery mình, ví dụ như mình cái cây thì nó cần đủ tất cả các loại phân để cho nó phát triển tốt. Hồi lúc mà mình bắt đầu mình làm thì mình tưới phân, ví dụ như phân lân, phân đạm, phân ure, mỗi cây một chút vậy đó, cứ nhiều thứ vậy đó. Thì cuối cùng mình nói tại sao mình không mix nó lại thành một cái hỗn hợp, thì khi mà mình tưới vô cái cây thì cây mình nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì mình có hai loại phân bón vô mùa xuân là mình nên tưới đó, là cái loại phân thứ nhất là phân bột á, là cái đó mình có tới 12 cái element để mà mình trộn lại với nhau để mình tưới vô cho cây nó tốt. Thì nó gồm có giống như là potash nè, rồi phân potash là cái chất kích thích làm cho ra bông ấy, rồi có phân lân, phân đạm, ure, phân lạnh, nhiều thứ lắm. Rồi mình mới mix lại thì mình mới làm ra thành ký, mà mình bán ký lô gì đó. Rồi bà con mua về thì dùng cứ pha với nước, cứ một muỗng phân đó thì pha với lại 5 lít nước thì mình tưới nó mỗi tuần đấy. Rồi cái phân thứ hai mình dùng á, gọi là green jacket, thì cái loại phân này nó làm cho rễ, thân, lá xâm tốt. Mà thường cái phân này thì nó không có bán ở Bunnings, mà nếu mà mình muốn mua có thể similar với cái đó thì là phân, có thể dùng phân Osmocost cũng được, nhưng mà nó sẽ không có tốt bằng cái green jacket mà mình đang có. Mình cũng bán ký đó, một muỗng thì mình dùng cho 9 tháng một lần đấy. Thì hiện tại ở nursery mình chỉ dùng hai cái loại phân đó thôi. Còn nếu mà bà con muốn dùng những cái loại phân chuồng rồi đó, phân hữu cơ, phân đó thì là mình có thể dùng phân chuồng. Nhưng mà giống như mình dùng cái đó thì mình phải cây chừng nào cây nó to thì mình mới dùng, cây nhỏ thì dùng nó nhiều khi nó cái độ mặn của nó cũng làm ảnh hưởng tới cái cây nó bị chết.
Ngoài phân bón ra thì mình cần phải chú ý tưới nước.
Nước rất là nhiều nước nha. Bây giờ mình nói về cây táo tàu đi ha. Táo tàu là tưới nước rất là nhiều nha. Thường á là những cái cây ăn trái khi mà bắt đầu nó trổ bông á thì là bắt đầu mình bón phân, nhưng mà cái nước của mình thì ít hơn, ít đi một tí để cho cái trái nó đậu. Tuy nhiên cái táo tàu là đặc biệt là cần phải để nước nhiều nha. Táo tàu thì nó cần nước để cho cái bông của nó phát triển và nó cho mình nhiều trái ngon hơn. Thì khi mà mình tưới nước nhiều, cái rễ của táo tàu thì nó rất là dài, nó có thể kéo dài tới 20 mét lận. Nhưng mà nếu mà mình tưới nước nhiều nó thì nó sẽ cái rễ nó sẽ không có đi ra dài để mà nó đi tìm cái chất dinh dưỡng cho cái thân của nó. Nước rất là quan trọng. Một cây như vậy á, mấy cái cây to táo tàu là mình tưới, có thể mình tưới kéo dài tới 5 phút mới xong. Và mấy cái cây khác như mùa này là bắt đầu bà con nên tưới nước nhiều một tí mới tốt được.
Cái đó là đối với tất cả các cây, cả cây to lẫn cây mới trồng luôn đúng không chị?
Dạ, thì nước là mình tưới nhiều.
Còn ngoài yếu tố phân bón rồi nước tưới, còn những cái kinh nghiệm nào chị có thể chia sẻ được không ạ?
Thì những cái cây real tropical là mình cần phải che trong mùa đông thôi, rồi sau đó cứ mùa xuân mùa này là mình mở ra hết.
Che lại trong mùa đông để cho nó không có bị...
đừng có bị sương muối.
Mình chỉ cần chú ý những cái vấn đề đó thôi đúng không chị?
Dạ, dạ.
Mình có phải tỉa cành?
Dạ, khi mà mùa đông tới thì lá nó rụng giống như hồng giòn chẳng hạn. Hồng giòn thì nó rất là dễ trồng. Thì mùa đông tới thì nó rụng nhiều lá. Hồng giòn và những có một số cây á, nó rụng lá vào mùa đông á, thì những cái cây đó mình nên cắt tỉa cho nó gọn lại, rồi mình tới mùa xuân thì mình mới vô phân để cho cây nó phát triển. Tại sao mình cần phải cắt tỉa? Giống như mấy cái cây nó cây ăn trái thì nó xếp vào hai loại, một là citrus, loại kia là cái cây mà nó rụng lá vào mùa đông á, thì cái cây ngay cả cây citrus cũng vậy đó. Nhiều khi nó ra những cái cành nó vô dụng, nó không có giúp được cái gì cho cái cây hết. Nó mình phải cắt nó đi để cho nó dồn sức vô cái bông và nó sẽ cho mình trái từ đó. Đó thì có nhiều cây citrus cũng như là những cái cây mà nó rụng lá vào mùa đông thì cái nào cũng nên cắt tỉa nó gọn lại để cho nó phát triển tốt hơn. Nhiều bà con thì sợ không có, nhiều khách hàng của mình tới mua thì họ bảo là họ sợ không có dám mà cắt, sợ nó hư cái cây. Nhưng mà thật ra thì mình cắt nó sẽ tốt hơn, cho cây nó phát triển tốt hơn, cho trái nó tốt hơn.
Thí dụ như những cái cây mà lá nó không rụng vào mùa đông thì sao ạ?
Cũng có thể cắt vào tháng 11, về cắt một đoạn đi gì đó. Tại vì cái cành nó đưa ra rất là vô dụng, thành ra mình cần phải cắt nó đi để cho nó dồn sức vào bông. Một năm thì mấy cái cây mà không rụng lá thì mình cắt khoảng 2 lần. Còn mấy cái cây rụng lá thì cắt khoảng 1 lần vào tháng 6, tháng 7 gì, lúc mà nó rụng lá là mình cắt.
Thường những cái cây trồng nhiệt đới nó gặp những cái vấn đề về sâu bệnh hay là những cái vấn đề nó ảnh hưởng đến việc đơm hoa kết trái, là mình giải quyết những cái vấn đề đó như thế nào, chị Vân có thể chia sẻ được không ạ?
Tại vì cái nursery của mình là chọn những cái cây trồng á, là nó không có mình trồng những cái cây nhiệt đới, thì ví dụ như nhãn, dải là mấy cây khác, bưởi này kia, rồi những cái cây mà mình chọn là nó đừng có bị sâu. Mình sợ sâu cho nên mình không có trồng, mình không có bán mấy cái cây mà nó hay có sâu. Những cây có sâu như là táo nè, apricot nè, peach, mấy cái đó thì nó hay bị sâu, cho nên mình không có bán á. Chỉ bán mấy loại này thôi, thì chỉ có bưởi á, là nó hay có sâu mùa. Dạ, sâu mùa á, thì ở đây á, là giống như ở trong Bali nó có bán cái thuốc trị sâu mùa đó, nhưng mà tụi này ở đây thì không có dùng thuốc xịt gì hết. Mình chỉ cắt thôi. Mình chỉ cây bưởi thì mình cắt mấy cái lá thôi, thì nó sẽ ra lá khác, là nó rất là dễ trồng và trái của nó ăn thì rất là ngon. Yeah.
Ủa, có nghĩa là những cái cây mà nhiệt đới thì ít khi nào bị sâu bệnh lắm hả chị?
Ít lắm, ở trong shop mình không có thấy nó bị.
Cảm ơn chị Vân rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin rất là hữu ích về trồng những cái loại cây nhiệt đới cho khán thính giả của SBS Việt ngữ ạ. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Kim Anh cũng bật mí luôn là chương trình tuần sau sẽ chia sẻ những thông tin về cách trồng và chăm sóc cây táo tàu, một loại cây ăn trái được rất nhiều người Việt yêu thích tại Úc. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.